là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, thứ hai ngày 1 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội.
Tuần tới, bốn bộ trưởng ngành Y tế, Giáo dục, Lao động, Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục chương trình hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Khách du lịch tại một số điểm du lịch Hà Nội dục dịch trở lại.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Hơn 5 triệu người trên thế giới đã tử vong vì đại dịch Covid-19.
Campuchia bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ 5 tuổi.
Brazil triển khai chiến dịch lớn nhất tấn công nhóm cướp ngân hàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mùng 8 tháng 8 năm 1921, mùng 8 tháng 8 năm 2021 và công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng các đại biểu ôn lại thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người cộng sản mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tướng lĩnh tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nhớ về đồng chí Lê Quang Đạo, chúng ta nhớ đến hình ảnh của một người cán bộ cách mạng tận tụy, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, khiêm tốn, trung thực, nghĩa tình với đồng chí đồng bào, luôn phấn đấu và là đại biểu trung thành cho lợi ích của nhân dân. Đồng chí xứng đáng là người tiêu biểu cho tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, là một nhà lãnh đạo đức độ và tài năng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Noi gương đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng và nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhất là trong điều kiện cả nước đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Từ Sơn, quê hương của đồng chí Lê Quang Đạo đã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh theo nghị quyết số 387 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tạo động lực phát triển cho Từ Sơn nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Trước đó, vào chiều qua tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đã tới thăm nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo, di tích gốc tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn. Đây là nơi lưu giữ các hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Lê Quang Đạo. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết có 4 nhóm vấn đề liên quan đến 4 bộ, đó là Y tế, Giáo dục Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội vào các ngày mùng 10, 11 và sáng ngày 12 tháng 11. Theo đó, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đề xuất những nội dung chất vấn và người được chất vấn. Trên cơ sở tổng hợp có 12 nhóm vấn đề cần phải chất vấn và sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã họp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các ủy ban của Quốc hội và cơ quan của Quốc hội để xin ý kiến. Sau khi có ý kiến biểu quyết bằng phiếu kín đã chọn được 6 nhóm vấn đề. Tiếp đó, Văn phòng Quốc hội xin ý kiến Thường vụ Quốc hội rút xuống còn 5 nhóm vấn đề và cuối cùng xin ý kiến các đại biểu Quốc hội rút còn 4 nhóm vấn đề để Quốc hội chất vấn. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nhóm vấn đề thứ nhất là lĩnh vực y tế, nhóm thứ hai là lao động, thương binh và xã hội, nhóm thứ ba là lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, nhóm thứ tư là giáo dục đào tạo.
đồng chí Trừ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Mê Linh. Theo đó, từ ngày 26 tháng 10, huyện Mê Linh ghi nhận chùm ca bệnh ở thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng. Nguồn lây nhiễm liên quan đến một số người ở thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, đi làm ăn ở Hà Giang về quê. Đến ngày 31 tháng 10, trên địa bàn đã ghi nhận 46 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca ghi nhận cho cộng đồng, 24 ca đã được cách ly, 19 ca trong khu phong tỏa và 4 bệnh nhân làm việc tại 3 công ty thuộc khu công nghiệp Quang Minh. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trừ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động và cuộc kịp thời của cấp ủy chính quyền huyện Mê Linh trong xử lý ổ dịch COVID-19 tại thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng. Đồng chí Trừ Xuân Dũng cũng đề nghị huyện cần quản lý thật chặt di biến động của những người từ vùng khác về địa phương, yêu cầu gắn trách nhiệm với lãnh đạo xã, thôn, tổ dân phố, phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng, tăng cường các mô hình liên gia để các hộ gia đình tự theo dõi, giám sát lẫn nhau. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị huyện cần quan tâm nâng cao hệ thống y tế cơ sở, trạm y tế lưu động.
Thưa quý vị, thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch kết nối cộng đồng vượt qua thách thức, Trung ương Hội đã tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ lao động ngoại tỉnh và lao động từ vùng dịch trở về địa phương mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng hình thức cấp tiền mặt đa mục đích và túi hàng gia đình với tổng giá trị là gần 6,7 tỷ đồng. Chương trình được triển khai trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021 tại 12 tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bình Định, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Gia Lai, Long An với tổng giá trị gần 6,7 tỷ đồng. Đối tượng hưởng lợi là hộ gia đình lao động ngoại tỉnh mất thu nhập do dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên những hộ gia đình có người khuyết tật, hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo, mắc COVID-19, hộ gia đình neo đơn, nữ giới là lao động chính trong gia đình, hộ có phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, đang có người phải cách ly do dịch bệnh COVID-19, hộ gia đình có người chết do mắc COVID-19, có người từ 65 tuổi trở lên, hộ gia đình phải thuê chỗ ở.
Mặc dù bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 lần thứ tư, nhưng 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU vẫn ghi nhận sự tăng trưởng so với cả thời kỳ trước đại dịch. Tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 41 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2020. Với các doanh nghiệp Việt Nam, các thiết bị, linh kiện điện tử, máy tính và điện thoại vẫn là những mặt hàng chủ lực khi xuất khẩu sang châu Âu. Những mặt hàng này được nhiều người ưa chuộng vì giúp tăng cường kết nối trong thời kỳ giãn cách. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, sau một năm thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt hơn 54 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 11%. Sau khi nhiều địa phương, thành phố nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp cũng bắt đầu tăng tốc hoạt động trở lại, tăng cường sản xuất an toàn để đảm bảo kịp đơn hàng. Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, với lợi thế lớn từ EVFTA và tới đây là Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu, Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút làn sóng FDI mới từ các nhà đầu tư châu Âu.
Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021 sẽ được diễn ra từ ngày 10 đến 23 tháng 11 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô nhiều nội dung quan trọng, đồng thời cổ vũ động viên và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội thi cũng góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp. Từ đó tạo điều kiện để báo cáo viên tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu tham dự.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ ngày 14 tháng 10, nhiều hoạt động dịch vụ đã được mở lại tại Hà Nội, trong đó có các bảo tàng, công viên, cơ sở lưu trú du lịch được mở cửa đón khách trở lại. Lượng khách đến vẫn còn khá ít, tập trung chủ yếu vào những ngày cuối tuần. Thống kê từ một số điểm du lịch trên địa bàn về lượng khách bắt đầu quay trở lại, trong 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10, công viên Thủ Lệ đã đón 2.500 lượt khách tham quan, vườn quốc gia Ba Vì đón khoảng 500 lượt khách, khu Tản Đà đón khoảng 200 lượt khách. Ước tính tháng 10 năm nay, khách du lịch đến Hà Nội chỉ bao gồm khách du lịch nội địa với khoảng 5.000 lượt khách, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14 tỷ đồng, giảm 98,8% so với cùng kỳ năm 2020. trong điều kiện phát triển du lịch bình thường mới năm 2022, dự kiến khách du lịch đến Hà Nội đạt từ 10 đến 12 triệu lượt khách, bao gồm từ 1,2 đến 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 8,8 đến 10 triệu lượt khách du lịch nội địa.
Xác định việc triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan thành phố đã tổ chức thực hiện cuộc vận động. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021 vừa được đoàn khối các cơ quan thành phố phát động nhằm tạo hiệu ứng xã hội, sức lan tỏa với sự tham gia của 100% đoàn viên thanh niên, thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, định hướng mới, đa dạng hóa hình thức và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Cuộc thi chính thức sẽ được diễn ra vào 0 giờ ngày hôm nay, kết thúc vào lúc 12 giờ ngày 15 tháng 11 và sẽ được tổ chức tổng kết trao giải vào cuối tháng 11 năm nay. Để đạt kết quả tốt của cuộc thi, lãnh đạo đoàn khối các cơ quan thành phố yêu cầu Ban chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng về cuộc thi để thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, dự thảo nghị định Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho biết lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ giảm 50%, áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm nay đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2022. Thông tin này đã ngay lập tức có tác động tích cực đến thị trường ô tô ảm đạm trong suốt nhiều tháng qua. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ sau khi hết giãn cách, đây là lần thứ ba anh Tùng quay trở lại showroom để xem xe CR-V. Anh đã quyết định lấy xe khi vừa được ưu đãi, khuyến mại từ đại lý, vừa có thông tin sẽ được giảm 50% phí trước bạ trong thời gian tới.
Thời điểm này thì theo tôi tìm hiểu thì chính phủ đang có chính sách giảm 50% thuế trước bạ cho và các cái ưu đãi của hãng dành cho người tiêu dùng. Thế nên tôi nghĩ thời điểm này là thời điểm tốt nhất để tôi lựa chọn mua xe.
Ngay từ khi mở cửa trở lại, nhiều showroom đã đưa ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn, nhưng tâm lý khách hàng vẫn khá đùng đỉnh. Thông tin giảm phí trước bạ dù đang là dự thảo nhưng nhiều khách hàng đã không ngần ngại ký kết hợp đồng. Bà Hoàng Thu Hiền, giám đốc kinh doanh Honda Tây Hồ cho biết.
Thông tin giảm thuế trước bạ là một tín hiệu vô cùng tích cực đối với người tiêu dùng trong nước và các doanh nghiệp lắp ráp sản xuất ô tô. Khi có thông tin giảm thuế trước bạ trong những tháng cuối năm thì thị trường đã sôi động và ấm lên rất nhiều. Lượng khách hàng đến với showroom ô tô đã tăng từ 30 đến 50%.
Có thể thấy dù mới chỉ là thông tin trên dự thảo nhưng ngay lập tức chính sách đã kích cầu tiêu dùng. Mới đây, các nhà nhập khẩu ô tô gửi kiến nghị mong muốn chính sách này được áp dụng chung tạo điều kiện tốt hơn cho thị trường ô tô và cũng để tăng nguồn thu cho ngân sách. Ông Lawrence Guinness, Tổng Giám đốc nhà nhập khẩu chính thức Audi tại Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc trang whatcar.vn, nói.
Dù sản lượng bán ra nhỏ hơn, nhưng nhà nhập khẩu xe đóng góp một khoản thuế cao hơn nhiều trên mỗi chiếc xe vào ngân sách nhà nước. Do vậy, áp dụng giảm phí trước bạ cho cả xe nhập khẩu không chỉ giúp chúng tôi bán hàng mà cũng tăng thu cho ngân sách và tạo sự công bằng trong môi trường kinh doanh.
Và việc kích thích tiêu dùng thông qua việc giảm phí trước bạ cũng khiến cho cái doanh số bán sẽ được tăng lên và từ đó cái ngân sách thu được từ các khoản thuế phí khác cũng được tăng lên rõ rệt. Và đây rõ ràng là một trong những biện pháp tháo gỡ khó khăn khá là tích cực.
Các chuyên gia về thị trường dự báo khi dịch bệnh đang được kiểm soát tốt và hầu hết đại lý trên cả nước đã được mở cửa, cùng với thông tin tích cực từ chính sách thì doanh số bán hàng của toàn thị trường sẽ còn tiếp tục tăng trưởng ấn tượng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì nhiều địa phương đã tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm sạch và an toàn đến với người tiêu dùng. Đặc biệt tại quận Tây Hồ, Hà Nội, 100% hộ kinh doanh ở các chợ đã thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, không tiêu thụ các sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Phóng viên thời sự có phản ánh sau đây. Nhận thức rõ việc đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh COVID-19 rất quan trọng, hộ kinh doanh của anh Trần Văn Thịnh ở chợ Tứ Liên đã thực hiện ký cam kết không tiêu thụ các sản phẩm kém chất lượng ngay từ rất sớm. Hành động nhỏ này sẽ giúp anh và nhiều tiểu thương khác ý thức rõ được trách nhiệm về việc đảm bảo sự an toàn và lợi ích của người tiêu dùng.
Trước khi ký cam kết thì mình là người kinh doanh buôn bán nên vẫn thực hiện nghiêm túc vấn đề về vệ sinh thực phẩm và gọi là mặt hàng gọi là được đảm bảo an toàn đối với người tiêu dùng.
Còn sau đây là ý kiến của chị Nguyễn Thị Phượng, một khách hàng.
Tôi đi ở đây thì tôi thấy chợ thì rất là đảm bảo. Bà con tiểu thương thì 100% là đều đeo khẩu trang và lúc trước thì còn có những cái màng để ngăn, để chống giọt bắn. Mà vệ sinh an toàn thực phẩm ở chợ này thì rất là tốt.
Để công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thực sự đạt hiệu quả, quận Tây Hồ đã tổ chức tuyên truyền cho các hộ kinh doanh ở chợ để chủ động lựa chọn nguồn cung thực phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với giá bình ổn trong mùa dịch. Theo đó, 100% các hộ kinh doanh tại chợ đã ký cam kết và thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm, không tiêu thụ các sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Bà Dương Thị Hiền, trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y quận Tây Hồ Hà Nội và bà Nguyễn Thị Hằng Nga, tổ trưởng tổ quản lý chợ Tứ Liên Hà Nội cho biết.
Cuối năm thì chúng tôi tăng cường hơn nữa về công tác tuyên truyền cũng như là kiểm tra tuyên truyền thì phủ phát tờ rơi này, đồng thời cũng là tuyên truyền để các hộ kinh doanh hiểu và đồng thời là lấy những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
Ngoài cái phần vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo về vấn đề phòng chống Covid như yêu cầu theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế và yêu cầu về vaccine là phải đủ 2 mũi thì mới được vào chợ để bán theo những cái đợt chương trình để được tiêm thì mọi người đều phải tuân thủ.
Trong 9 tháng vừa qua, quận Tây Hồ đã tổ chức được hơn 1.000 lượt kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm và xử lý hơn 200 cơ sở vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 759 triệu đồng. Với những biện pháp quyết liệt, trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, không có cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng phòng kinh tế quận Tây Hồ Hà Nội cho biết.
Với các chợ dân sinh, ngay từ đầu là đã có ký yêu cầu các hộ ký cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm vì xác định cái mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm là chúng tôi có chấm điểm thi đua của các quận huyện nên chúng tôi đã phải chủ động xây dựng và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thời gian tới, quận Tây Hồ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tích cực tuyên truyền đến từng đối tượng và nhân dân trên địa bàn, công khai tên những cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời nghiên cứu thêm mô hình điểm trong công tác an toàn thực phẩm, tất cả vì sức khỏe của nhân dân.
Quý vị và các bạn, toàn thành phố Hà Nội đã và đang tích cực triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, đặc thù của thành phố và huy động xã hội hóa để hỗ trợ cho hàng ngàn đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng. Tính đến những ngày cuối tháng 10, đã có trên 2.000 tỷ đồng được hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các sở ngành liên quan và các quận huyện trên địa bàn thành phố cũng hỗ trợ cho trên 1,7 triệu người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch, với kinh phí hơn 955.000 tỷ đồng. Ngoài ra, với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, từ khi thực hiện chỉ thị 17 đến nay, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố cũng đã chung sức hỗ trợ cho 1,6 triệu lượt người. Hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn với số tiền hơn 300.000 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Thành phố đã và đang có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, người lao động, hộ kinh doanh và các thành phần kinh tế khác đứng vững, ổn định cuộc sống, giảm thiểu tiêu cực có thể phát sinh.
Hiện nhiều em học sinh và sinh viên trên cả nước vẫn đang phải học tập trực tuyến để phòng chống dịch bệnh. Vì vậy mà vấn đề thiết bị học tập cũng rất nan giải với những gia đình khó khăn. Mới đây thì chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về gói tín dụng hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Dự kiến tổng nguồn vốn bố trí cho vay là khoảng 3.500 tỷ đồng. Mức vay được đề xuất tối đa đó là 7 triệu đồng trên một học sinh sinh viên. Có thể nói đây là một thông tin rất vui khi hàng triệu học sinh sinh viên đang rất cần những thiết bị học tập. Theo các chuyên gia thì gói vay ưu đãi 3.500 tỷ đồng nếu được triển khai sớm sẽ giúp vơi bớt những gánh nặng cho nhiều gia đình gặp khó khăn về thiết bị dụng cụ học tập cho con em trong giai đoạn này. Dù gói vay này chỉ mới vừa được đề xuất thông qua, thế nhưng nếu sớm triển khai đến người dân thì đây là tín hiệu vui cho thấy sự quan tâm, sẻ chia gánh nặng và kinh tế đối với những hộ gia đình nghèo, thiếu thốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm để phát triển kinh tế xã hội, thành phố Hà Nội luôn quan tâm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong những tháng dịch bệnh lắng xuống cũng có nhiều khởi sắc. Trong tháng 10, thành phố có hơn 2.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn đăng ký đạt 37,1 nghìn tỷ đồng. Thực hiện thủ tục giải thể cho 292 doanh nghiệp, hơn 1.300 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động, 1.060 doanh nghiệp trở lại hoạt động, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2020, Hà Nội có 19,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đang có nhiều chủ trương chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trở lại sản xuất tiêu thụ hàng hóa sau dịch COVID-19. Tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch tiếp tục tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho những doanh nghiệp khác, dự kiến được tổ chức trong tuần từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 năm 2021.
Thưa quý vị, để người lao động có thể kiểm tra nhanh chóng xem mình có thuộc đối tượng nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết số 116 hay không, thì nhiều tài khoản Zalo chính thức của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cà Mau, Hà Tĩnh, An Giang đã cập nhật tính năng hỗ trợ tra cứu bảo hiểm thất nghiệp ngay trên OA của mình. Cụ thể thì người lao động chỉ cần tìm và quan tâm OA Bảo hiểm xã hội của tỉnh, thành phố mình sinh sống. Tại giao diện chính, sau khi chọn mục bảo hiểm thất nghiệp sẽ được dẫn tới website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại đây thì người lao động chỉ cần nhập thông tin về họ tên, mã bảo hiểm xã hội và thực hiện tra cứu. Sau đó thì giao diện sẽ hiển thị những thông tin về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng thất nghiệp, mức hưởng theo hỗ trợ nghị quyết số 116.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa phát cảnh báo về email giả mạo nhà trường yêu cầu sinh viên khóa mới trúng tuyển đóng học phí. Cụ thể, theo nội dung email này, nhà trường thu phí tăng 10% cả năm dành cho sinh viên đóng trong kỳ 1, sau kỳ 1, học phí tăng 15% và không thể thay đổi lần sau. Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảnh báo những sinh viên nhận được tin nhắn từ email báo chí tuyên truyền học viện a.gmail.com cần kiểm tra, đối chứng thông tin rõ ràng và không làm theo những thông tin sai lệch mà tài khoản trên cung cấp. Ngoài ra, trường sẽ có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Đầu tháng 10, lãnh đạo Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trường cũng nhận lợi dụng việc tân sinh viên phải đóng học phí qua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trường cũng lưu ý tân sinh viên không giao dịch tiền đóng học phí với bên thứ ba.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, đến sáng ngày hôm nay, thế giới có trên 247,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó thì có hơn 5,01 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia hiện nay chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 46,8 triệu ca mắc và hơn 766.200 trường hợp tử vong. Còn tại Nga thì bất chấp việc chính phủ cho phép người dân được nghỉ việc một tuần để vẫn nhận lương hạn chế, nhằm trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang lây lan rộng, tại nhiều nơi, đặc biệt là thủ đô Moscow của nước này, thì vẫn đông đúc như thường lệ, đã gây lo ngại bùng phát dịch bệnh trong những ngày tới đây.
Từ ngày hôm nay, Campuchia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ em 5 tuổi sau khi đã hoàn thành tiêm cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi. Ủy ban Quốc gia Tiêm chủng COVID-19 Campuchia cho biết, trẻ em 5 tuổi sẽ được tiêm vaccine Sinovac và mũi thứ nhất cách mũi thứ hai 28 ngày. Hiện tại, Campuchia đã tiêm được hơn 13,7 triệu người từ 6 tuổi trở lên, tương đương 85,66% dân số cả nước, trong đó trẻ em từ 6 đến 12 tuổi đã tiêm 100%. Nếu đã hoàn thành chiến dịch tiêm cho trẻ 5 tuổi thì Campuchia sẽ có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 đạt 91% so với dân số cả nước.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chính phủ Lào ngày hôm qua quyết định sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch bệnh đến ngày 14 tháng 11, đồng thời lên kế hoạch sớm mở cửa trở lại các trường học trên cả nước. Theo quyết định mới này, thì việc tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, nhập viện sẽ vẫn được tiếp tục, trong khi các cửa khẩu và trạm kiểm soát biên giới sẽ tiếp tục đóng cửa, tiếp tục ngừng cấp thị thực cho khách du lịch và thăm thân, trong khi các nhân viên ngoại giao, nhân viên của các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà đầu tư có nhu cầu nhập cảnh khẩn cấp sẽ được cấp phép nhập cảnh nhưng phải tuân thủ những biện pháp phòng dịch COVID-19 của chính phủ Lào.
Ngày hôm nay, Australia bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế biên giới được áp đặt trong 18 tháng qua, với việc cho phép khoảng 14 triệu người dân nước này đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 tại các bang Victoria, New South Wales và thủ đô Canberra, được phép đi lại tự do. bao gồm cả việc ra nước ngoài và nhập cảnh trở lại khi quay trở về. Khoảng 47.000 công dân Australia và người có thể đăng ký thường trú tại nước này nhưng đang ở nước ngoài cũng được phép nhập cảnh trở lại vào đất nước chuột túi. Theo đó, nhiều gia đình đã được đoàn tụ lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái.
Thưa quý vị, kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản cho thấy là Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền vẫn giành được đa thế ở số ghế Hạ viện dù cho đã mất 15 ghế, đạt mục tiêu đề ra của Thủ tướng Fumio Kishida mới được bầu làm Chủ tịch LDP vào hôm 30 tháng 9 là duy trì thế đa số của Liên minh cầm quyền ở cơ quan lập pháp này. Đài truyền hình NHK cho biết trong cuộc bầu cử này, LDP giành được 261 trong tổng số là 465 ghế ở Hạ viện, giảm 15 ghế so với thời điểm trước khi Thủ tướng Kishida giải tán cơ quan lập pháp của nước này. Với kết quả đó, thì LDP sẽ tiếp tục giữ ghế chủ tịch và chiếm 50% số ghế ở tất cả 17 ủy ban thường trực của Hạ viện.
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày hôm qua thúc giục các lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, cam kết mạnh mẽ hơn để giảm lượng phát thải. Cảnh báo sự thất bại của hội nghị sẽ đồng nghĩa với thất bại của nỗ lực ngăn chặn tình trạng trái đất nóng lên. Phát biểu họp báo sau hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới tại Rome, Italia, Thủ tướng Johnson cho biết COP26 có nguy cơ thất bại bởi các quốc gia vẫn cam kết chưa đủ để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 1,5 độ C.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cam kết giảm 50% lượng khí thải ròng của New Zealand vào năm 2030 so với mức của năm 2005. Cam kết trên thể hiện sự đóng góp do quốc gia xác định mới của New Zealand được đưa ra trong khuôn khổ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Cam kết cao hơn đáng kể so với mục tiêu nước này đặt ra vào năm 2015, đó là cắt giảm 39% lượng khí thải so với mức năm 2005 vào năm 2030.
Cảnh sát ở Brazil đã tiêu diệt 25 nghi phạm trong chiến dịch tấn công chưa từng có tiền lệ chống lại những băng nhóm cướp ngân hàng có vũ trang hạng nặng. Những tên tội phạm đã bị tiêu diệt trong ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương ở bang Minas Gerais, miền đông nam Brazil. Tờ O Tempo, một tờ báo đại diện địa phương, đưa tin chiến dịch tấn công băng nhóm tội phạm diễn ra tại hai trang trại ở Vagiha, thành phố cách Rio de Janeiro, khoảng 245 dặm, 395 km về phía tây bắc.
Thưa quý vị, một số hành khách đã bị thương sau khi hai đoàn tàu va chạm trong một sự cố lớn gần ga Shrewsbury, tây nam của nước Anh. Cảnh sát giao thông nước này cho biết không có nạn nhân thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hỏa nói trên. Lực lượng cảnh sát địa phương đã tới đường hầm nơi xảy ra vụ việc vào lúc 18h46 phút ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương để tiến hành điều tra nguyên nhân.
Bản tin thể thao.
Lý Hoàng Nam đã có được danh hiệu quốc tế đầu tiên sau hơn 2 năm khi vô địch giải M15 Sharm El-Sheikh tại Ai Cập. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống ITF Men's World Tennis Tour với tổng tiền thưởng là 15.000 đô la Mỹ. Trong trận chung kết, Lý Hoàng Nam hạng 886 thế giới giành chiến thắng 6-2 và 6-4. Trước hạt giống số 4 người Lebanon Hadi Habib hạng 654 thế giới sau 1 giờ 8 phút. Chức vô địch mang về cho Hoàng Nam cúp và số tiền thưởng 2.160 đô la. Anh được cộng thêm 10 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Vòng 10 ngoài hạng Anh, Leeds United hành quân đến sân Carlos của Norwich. Cả Norwich City và Leeds United đều cần một chiến thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Thế trận tấn công đã được tạo ra ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Nhưng phải chờ tới hiệp 2, các khán giả trên sân Carlos mới được chứng kiến bàn thắng. Obamidela đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, bàn thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh của cầu thủ người Ireland là không đủ để giúp Norwich có điểm, bởi Leeds United đã ghi được hai bàn sau đó với một cú solo của Rabinha ở phút 56 và một cú sút xa của Rodrigo ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Mặc dù phải đá trên sân của Aston Villa, nhưng West Ham đã nhập cuộc tốt và sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 do công của Ben Johnson. Tuy nhiên, đến phút 34, tỷ số trận đấu đã được cân bằng 1-1 sau cú đá nối rất nhanh của Ollie Watkins. Khi Aston Villa chưa kịp ăn mừng, West Ham lại vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm trước khu vực cấm địa của Rice. Sang hiệp 2, Aston Villa gặp bất lợi khi Konsa nhận thẻ đỏ ở phút 50. Aston Villa nhận thêm 2 bàn thua nữa ở các phút 80 và 84. Chung cuộc, West Ham giành chiến thắng 4-1 trước Aston Villa. Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes có 20 điểm, tạm đứng thứ 4. Trong khi đó, Aston Villa có 10 điểm, xếp ở vị trí thứ 15. Chung kết giải quần vợt Việt Nam mở rộng, Alexander Zverev so tài cùng Francis Tiafoe ở set thi đấu đầu tiên, hai tay vợt tranh giành từng điểm số. Zverev giành break ở game 4, nhưng Tiafoe đòi lại break ngay game sau đó. Bước ngoặt của set 1 đến ở game đầu thứ 12, Zverev giành break thứ 2 để kết thúc set đấu với chiến thắng 7-5. Bước sang set 2, Tiafoe đã có tới 4 lần cứu được break. Tuy nhiên, tới game đầu thứ 10, khi tỷ số là 5-4, Zverev xuất sắc giành break để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Chung cuộc, Alexander Zverev giành chiến thắng trước Tiafoe với tỷ số 2-0 để qua đó lần đầu tiên vô địch tại viên mở rộng. Đây cũng là danh hiệu thứ 5 của tay vợt người Đức ở mùa giải 2021.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 1 tháng 11 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.